học Phật lý cao sâu, cứ nghe giảng nhiều lắm, nhưng mà không định, không có thể hiện thì lợi ích gì các vị? Phật pháp là phải thực tiễn, Phật pháp là phải hành trì, Phật pháp là phải vận dụng trong cuộc sống. Đơn sơ thôi, làm từ cái nhỏ nhất. Đó nãy tôi nói đó, tập đi ra chợ mua ba, lấy ba trái nhỏ. Người ta nói một đồng ba trái là phải lựa lấy trái nhỏ, mà lấy cái trái mà dập hư trước càng giỏi. Ồ vậy phải mới phải chứ, mình học Phật mà, nhường sự phần thuận lợi cho chúng sanh, dành cái phần thiệt thòi cho mình. Mà có thiệt thòi không? Không có thiệt thòi đó. Mình làm như vậy thôi thì cái người bán trái cây đó cũng đã cảm động rồi. Cái cô này học Phật có khác ta, tức là Phật hay lắm đó. Thôi thì mình đi đâu đi học Phật thử xem. Đó là mình đã hứa với Phật là độ chúng sanh mà, phải không? Cái chúng sanh mà bán trái cây đó mà không là chúng sanh à? Đừng có mong rằng một ngày nào đó trở phát đại quang minh thành Bồ Tát. Đừng có mong rằng một ngày nào đó hơn tự nhiên cái thành Bồ Tát. Phật pháp không có hơn đâu nha, không có may mắn thành Bồ Tát đâu nha. Phật pháp là nhân quả rõ ràng, Phật pháp là phải thực tiễn triệt để. Bởi trong kinh nhân quả mà Bồ Tát ở trong kinh có câu là muốn biết nhân đời trước thì phải nhìn cái quả hiện tại, muốn biết cái quả ở tương lai thì nhìn cái nhân hiện tại. Mình nhìn cái quả hiện tại của mình tiếp cận với nó như thế nào, mình tiếp nhận như thế nào, đời sống của chúng ta ra sao, thì ta tự khắc biết được đời quá khứ của ta đã làm. Còn muốn biết đời tương lai của chúng ta ra sao thì hãy nhìn ngay cái nhân thực tại này, ta đã tạo nhân gì. Phật tử ngày nay nói ồ thầy ơi, thầy con hôm nay bị sạch cái đuôi xin đấy, không sao đâu, cúng rồi cầu nguyện xong rồi hết. Đồng tu chúng ta tin ngay, nhưng mà được không các vị? Nhân quả nó một cách tường tận mà, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không thể thay đổi được định luật nhân quả. Rõ ràng là cái câu chuyện minh chứng, khi Đức Phật còn tại thế, vua tụ Tỳ Lưu Ly kéo quân qua tàn sát dòng họ Thích. Đức Phật nhìn thấy nhưng cũng không cách nào ngưng lại cái quan tương báo, cái sát nghiệp của dân, cái tội sát nghiệp của dân dẫn đến sinh linh đồ thán, cả dòng họ Thích bị tiêu diệt. Tôi nói ra đây để cho các vị phải tường tận. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu là không đắc, không có gì tu dùng. Cái chỗ này là phải hết sức là tam tư. Thì mình mới thấy được rằng Đức Phật rất là đại từ đại bi. Đức Phật đã nói rất nhiều. Trên bước đường giải thoát, ta chỉ là kẻ dẫn đường. Còn đi được hay không, đến được mục đích hay không, là chính các con phải tự nỗ lực. Phật pháp là một giáo dục rất tường tận như vậy.
đâu có mê tín, đâu có thần quyền, không có vãng sinh.
Nhưng mà cuối cùng đồng tu chúng ta lại muốn Phật là một vị, một thầy thần linh luôn luôn lúc nào cũng ban phước giáng họa. Cái câu ở trong đạo giáo của Nho đó, của đạo gia đó, nhà nào làm nhiều việc thiện ắt dư thừa việc vui, nhà nào làm nhiều việc ác ắt dư thừa việc xấu. Ta cứ y đó mà sống, có ai giúp mình đâu, chính mình phải nỗ lực. Ta cứ cảm, ta cứ thấy đời ta nỗ lực làm việc thiện, giúp ích mọi người, giúp ích xã hội, thì tự khắc đời ta sẽ an vui. Còn ta cứ tạo ác, làm việc ác, thì ngay trong cuộc sống này tâm khảm ta cũng bất an, đúng không? Cái người ăn trộm, cái người xấu, cái người mà làm thì công an nhất định cũng phải đi tìm người đó. Mà lúc nào mà cũng bất an, cũng lo sợ, thế nào một ngày cũng lo bị phát hiện. Thật ra ngay cái cuộc sống thực tại này đã bất an rồi các vị. Nếu chúng ta hiểu được những điều mà tôi vừa nói rồi, mà các vị hành trì một câu A Di Đà Phật, thì tương ứng được thế giới cực lạc. Như ta đã biết, thế giới cực lạc là thành tựu ở phước báo và công đức của Đức Phật A Di Đà. Mà người muốn về được thế giới cực lạc là gì? Người đó phải đầy đủ phước đức nhân duyên. Đó là thế giới cực lạc. Vậy thì cõi Ta Bà này cũng vậy. Người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Mình cứ việc tạo phước thì từ cách cái phước nó trang chảy trong đời sống của mình. Mình mà không có phước thì không thể ở được cái đất phước. Làm phước có khó không? Rất là dễ. Đi ra chợ mua trái nhỏ không là làm phước rồi. Cứ lấy trái nhỏ không là chúng ta tạo phước rồi. Cứ nơi nơi nhường nhịn cho người ta cái hơn mình cái thiệt thòi, đó là cái phước rồi. Hả? Chứ đâu có cần phải là cúng chùa to Phật lớn gì mới là phước đâu. Cứ ra đường là dành cho người ta đi đi trước, lên xe thì nhường ghế cho người ta ngồi. Nhưng mà khổ nỗi ngày nay đi đậu tràng mà còn dành chỗ ngồi nữa nè. Hôm nào mà vô cái chỗ mình ngồi đó là mà người ta ngồi rồi là cái mặt méo sợ đó. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải phản tỉnh. Phật pháp chính là thể hiện thực tiễn ở ngay trong cuộc sống của ta. Thay đổi đi cái tâm niệm, cái tập khí sống của ta, thì ta niệm Phật mới tương ứng được với Phật. Ta tu tập mới có lực. Người học Phật chúng ta phải nhớ, Đức Phật không bao giờ sợ khó. Thì bản thân người học Phật chúng ta cũng đừng bao giờ sợ khó. Xông qua vào tất cả mọi hoàn cảnh, làm việc, làm tất cả những việc lợi cho chúng sanh, đó là người ta nhường cái phước đó cho mình làm. Sao không làm? Nhưng mà Phật chúng ta cái đầu tràng nó to vậy nè, mà không ai đến sớm một chút để quét nữa. Rồi xong hô về cái là sách nhau về hết.
chẳng ai cũng mấy ai dọn dẹp nữa. Thì tự khắc là mình không tạo phước mà mình hưởng phước nữa chứ. Mình xa xỉ cái phước báo của mình. Ngay đến cái chuyện mà người ta tặng kinh đĩa, một cái đĩa, một cái hình Phật mà ta đem đến đây là trải qua biết bao nhiêu là công sức, không xài cũng dành. Đồ chùa người ta cho không lấy uổng uổng. Người ta cứ ngỡ rằng là đồ chùa không à, đồ người ta tặng mà không lấy là uổng. Nhưng các vị đừng quên, đó là ta xài phước báo của ta một cách quan phí, đúng không nào? Người ta cho mình là mình lấy, mà lấy về nếu mình vận dụng tu tập thì đúng tốt, mà lấy về để đó mình xài phước mình quá quan phí. Phước ta không có mà còn xài phước phí nữa, thì đến lúc lâm chung quan gia trái chủ, bệnh tật đổ ra, thì hỏi nó có tức tại sao mà mình xui như vậy. Tại vì sao mình Phật pháp đâu mà không giúp mình? Tại vì hàng ngày người ta xài phước hết rồi. Tôi nói thiệt cho mấy vị nha, hòa thượng dạy kỹ lắm. Nhiều khi mình đến đầu tràng một mình cũng mở cái quạt, mình cũng mở cái đèn đó. Thử xem mình xài của thường trụ mình vô chùa thì nước chùa cứ xả thoải mái, rồi cứ xả nước xài. Thật ra đó là hằng ngày chúng ta đã tiêu phước của ta, xài vừa đủ và hết sức cần thiết mới xài, thì nó không có tiêu mòn phước báo của mình. Chỗ này á, tôi nói là ít người nói, ít người nhắc nhở cho chúng ta lắm. Ngay đến chuyện nó, ngay đến của mình cũng không được quan phí. Vì vậy tôi mong các đồng tu chúng ta làm lại từ đầu, xem lại mình để làm lại từ đầu. Tập làm từ những cái chuyện nhỏ nhất đó. Tập từ cái chỗ cái đầu tiên là ra chợ, là mua những, lấy những cái nhỏ nhất. Nó đồng tu chúng ta đi ra mua có cái bí à, cho biết hành đi, mà bí liên quan gì đến ớt, cho cái ớt đi. Tổ nói mua có cái bí à, xin hành thì hợp pháp rồi, bí nói với hành thì phải rồi. Cho chứ lúc nào mình cũng tham hết trơn. Trong cuộc sống thường ngày chúng ta tham tận cùng. Có những người buôn bán rau, người ta nói tụi con cuối cùng tụi con phải hết cái là khổ sở. Nhiều khi bây giờ buôn bán không có lời nữa, bên kia người ta bán cái bí mà cho chấp hành, mà cho thêm trái ớt, mà bên đây mà con không cho ớt thì coi như con bán không được. Thì cuối cùng phải là cũng bắt chước người ta, cũng mua trái bí cho trái hành, cho miếng ớt. Nhưng mà khổ nổi nhiều khi còn xin miếng me nữa. Thì đó nghĩa là nó nghịch lý đến mức mà nó me nó không liên quan gì đến à. Đó là nói đến cái tâm của chúng sanh chúng ta, nó luôn luôn là tham cầu, luôn luôn là nghĩ về mình mà không nghĩ đến người khác, không lo nghĩ cho người khác. Nếu mà người người học Phật chúng ta đều biết nghĩ cho người khác, đều nghĩ đến người, những việc người khác, đời sống người khác, lợi ích cho người khác, thì cái cõi ta bà này hạnh phúc lắm. Cái cõi nước này nó sẽ không có động đất, nó sẽ không có sóng thần. Có hòa thượng nói, các vị thấy cái thế giới cực lạc có nghe nói có động đất không, có sóng thần không? Tại vì nó Dân thế giới cực lạc không có tham. Dân thế giới cực lạc không có bao trao dao động như thế giới ta bà này. Còn thế giới ta bà chúng ta tham quá nhiều, sân quá nhiều, dao động quá nhiều, nên chiêu cảm thiên nhiên ra động đất ra sống thần. Sau hết những cái việc này ta hiểu, ta làm được 1% thôi, 2% thôi, 3% thôi, thì ta niệm Phật tương ưng được những phần trăm đó. Còn ngày nay ta niệm đâu có tương ưng gì đâu, càng niệm càng phiền não. Tại vì ta đâu có thay đổi cái đời sống, cái tập quán, cái thói quen xấu của ta đâu. Phật dạy là gì? Đoạn trừ tham sân si, cần tu giới định tuệ. Đoạn trừ nha, chứ không phải là thay đổi đối tượng tham. Mình bây giờ là nhiều khi còn thay đổi đối tượng tham. Hồi xưa là tham tiền, bây giờ tham Phật pháp. Nói về kinh sách, mình tham kinh sách thì đâu có sao. Tham kinh sách vẫn tham. Tham chuỗi, tham đĩa, tham hình Phật cũng tham. Nó là con ma tham mà, chứ đâu phải là có cái gì khác đâu. Mà tham thì vẫn phải sanh tử luân hồi. Các vị thấy như đạo Phật chúng ta đâu có rửa tội. Tội làm sao mà rửa được? Cái tự sám hối cũng phải hiểu được sự sám hối nữa. Có nghĩa là biết cái lỗi đó rồi, chân thành ăn năn và sao không tái phạm thì mới gọi là sám hối. Chứ không phải là sám hối rồi không sao phạm rồi sám hối tiếp, thì cái chuyện đó là không bao giờ gọi là sám hối. Sám hối nhà Phật chúng ta là việc đã làm và sai lầm, ăn năn hối cải, chân thành mà sám hối, và sau đó quyết không bao giờ tái phạm, thì như vậy mới gọi là sám hối. Như đầu từ đầu tôi nói về chúng ta tu tịnh độ là phải xác quyết niềm tin, tin sâu, nguyện thiết, hành niên mật. Ví dụ mình ngồi ở đây mình niệm Phật mà bên kia người ta làm pháp hội lớn gì đó, thì ta cũng phải cũng chân thành tính dò câu A Di Đà Phật đầy đủ tất cả năng lực, cầu an, cầu siêu, cầu tái qua nạn khỏi, cầu bình an, đều là ở trong một câu A Di Đà Phật trọn vẹn đầy đủ không thiếu kém. Như vậy học Phật mới được hạnh phúc. Học Phật mới đúng cái nghĩa là học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của nhân sinh. Mà Hòa Thượng Tịnh Không thường nói học Phật đích thực là cao nhất nhân, hưởng thụ cao nhất của nhân sinh. Người học Phật phải biết tặng quà nhiều, nhận quà ít. Phải tặng nhiều mà nhận ít, như vậy mới là người học Phật. Mà các vị tặng quà nhiều mà nhận quà ít, các vị sẽ cảm thấy nó tuyệt vời. Tại vì sao? Tâm ta nó không có tâm so đo. Còn nếu mà tâm ta lúc nào ta cũng so đo thì ta cảm thấy ta luôn luôn bị lỗ, ta luôn luôn bị thiệt thòi. Anh thử học Phật là phải biết học cái điều đó. Tặng quà nhiều mà nhận quà ít. Tôi nói là tôi đã làm. Rất xin lỗi các đồng tu là hai buổi giảng, nhất là ở ni viện như Diệu Quang, thì đĩa sách đã cho thành Phật. Hôm qua thì trồng chuỗi thì qua bên chùa Trúc Lâm. Trúc Lâm hôm qua cũng tuyệt vời. Hơn 50 thanh niên, toàn là trước đây là giang hồ là đầu gấu, Thế mà bây giờ ngồi lại mà chân thành mà niệm Phật, mình thấy thương ơi là thương vậy đó. Ngồi lúc đến chùa là cứ ngồi nghiêm túc mà niệm Phật, cả cái làng nó thiệt xin lỗi chứ mình thấy 50 thanh niên đó mà tu thì thiệt, nó cái làng nó bình an vô sự. Bây giờ hôm qua tôi nói các bạn biết những cái gì mà các bạn đang tu đó, đã làm, khi các bạn đã, chỉ nói là người ta biết các bạn tu tập thôi thì cả cái làng xóm này người ta hoan hỷ vô cùng, thì phước báo đã vô lượng vô biên rồi. Hòa thượng nói một câu nổi tiếng, tôi nói các vị nghe, mình tưởng là hàng ngày mình đang tạo phước cho chúng sanh. Hòa thượng nói một câu nổi tiếng nha, suốt ngày mà bạn không làm phiền lòng chúng sanh là phước cho chúng sanh rồi. Suốt ngày từ sáng đến chiều mà mình đừng làm phiền chúng sanh là phước cho chúng sanh. Mình lái chiếc xe ra đường ấy, cũng
lái xe cho bự chật đường người ta,
nó cũng phiền chúng sanh rồi.
Đi đâu mà đông vậy, không có đường người ta đi,
nó cũng là phiền lòng chúng sanh rồi. Thành thử từ sáng đến chiều mình không có làm phiền lòng chúng sanh là phước cho chúng sanh, chứ đừng nói là mình tạo phước. Cái chỗ này đồng tu chúng ta phải nhớ để mà thực hành, để không rồi một ngày nào đó các vị, ngay giờ các vị cũng không cảm nhận được rằng thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Sao dễ quá mà ông này đâu có mời đâu, ông cũng đến đây giảng cho mình nghe suốt ngày đấy mà, đâu có gì khó. Nghe đó, nhưng mà thật sự ta có phải thật nghe hay không? Ở đây là thật nghe, thực hành và thực chứng. Chứng là gì? Ta đem cái pháp đó, ta thể hiện cho cuộc sống thường ngày của ta, ta cảm nhận được, ta cảm thụ được, đó là chính. Trong kệ khai kinh mà chúng ta đọc, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Pháp mà giúp mình lìa khổ được vui, chứ còn pháp mà đưa mình đi vào sanh tử, không có nói, không cần nhắc đến. Thế là bây giờ dành cho các vị có thắc mắc gì thì chúng ta trao đổi.
Qua buổi chia sẻ hôm nay thì chúng con rất là tâm đắc, và trong quá trình nghe thì con cũng có hai cái băn khoăn. Thực ra thì cái băn khoăn này đã rất là lâu rồi, nhưng mà con cũng chưa có gì để bây giờ để giảng sư chia sẻ chúng con. Cái băn khoăn thứ nhất đó là cái lục tự Di Đà, một tứ tự Di Đà thì hiện nay là thậm chí ở ngoài quê con Tân Hòa cũng là cách đây khoảng 40 cây số thì có một quý thầy cũng không có đồng tình khi cho Phật tử niệm A Di Đà Phật, và bỏ là cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chứ nếu niệm A Di Đà Phật là sẽ là một niệm bất chính. Dạ, và con thì con cũng có nói, tại vì con cũng có nghe văn điểm của Hòa thượng rất là nhiều, nhưng mà con nói nó cũng chưa có tiếp tục được quý thầy rồi đó. Cái cách thứ hai là con biết làm cái hành giả tu tịnh độ thì chúng ta có thể tụng kinh Di Đà, Vô Lượng Thọ hoặc Quán Vô Lượng Thọ. Nhưng hiện nay ở đạo tràng của chúng con thì chúng con thấy là quý hàng là tổ chức cho chúng con tụng rất là nhiều loại kinh. Những lúc mà con không đi đi đến nhà niệm Phật thì đều biết hành ra, còn đi đến đó thì con biết giữa cái chấm thận và cái trợ thận thì con có bị tạo không ạ?
Câu hỏi thì rất là hay. Thật ra việc của quý thầy nói thì mình không dám không dám nói. Nhưng mà tôi chỉ nhắc lại cho các đồng tu ta nhớ. Tôi nhắc ra rồi thì các vị sẽ nhớ thấy ngay. Ai nói bốn chữ là sai? Trong kinh A Di Đà rõ ràng là cái kinh mà các vị tụng mồm cái miệng. Nhược khủ chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Vậy thì A Di Đà Phật chứ không phải Nam Mô A Di Đà Phật đâu. Danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là A Di Đà Phật. Mà rõ ràng trong kinh A Di Đà cũng cái câu chuyện này á, cũng có một câu chuyện rất là nổi cộm. Ở Đà Lạt có cái ông bác có 76 tuổi. Ông niệm Phật 40 năm rồi. Ông niệm A Di Đà Phật 40 năm. Cái lúc mà còn thời gian trước á, ông vô cái quân đội, ông ăn cắp cái máy mà cái máy quay nuôi ô gì đó. Về nhà ông quay, ông phổ biến pháp môn Tịnh Độ. Thì lúc đó là ông bị quân cảnh đến bắt. Là tưởng là lúc đó là làm truyền đơn. Nhưng mà vô thấy toàn là kinh không à. Nên nó mới lấy máy thôi. Nó không có lấy kinh đó. Thì ông đó chính đó là ông bị ông kể cho tôi nghe. Một con người mà từ ban đầu đã đề xướng Tịnh Độ như vậy đó. Thế mà nghe một cái đĩa nói về niệm Phật mà không niệm Nam Mô á, cũng giống như kêu tên mà không kêu họ này, kêu chổng. Như vậy là sai. Phật tử người ta hoang mang. Thì tôi mới nói tôi không dám. Mình phải xem kinh coi. Trong kinh A Di Đà rõ ràng Đức Phật dạy chúng ta, Phật Thích Ca Mâu Ni, nhược khổ chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Rõ ràng đúng không? Vậy thì danh hiệu của Đức Phật là A Di Đà Phật. Còn chữ Nam Mô chỉ là quy y, là cung kính. Vậy thì mình nếu chưa cảm thấy lòng mình đủ tôn kính thì ta cứ niệm Nam Mô. Còn nếu mình lòng mình đã tính sâu nguyện thiết, có chắc có thế giới cực lạc, chắc là Đức Phật A Di Đà đang chờ đợi chúng sanh, thì ta không cần nói lời khách sáo nữa. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không sai, cũng không sai mà. Bây giờ tổ sư Ngộ Quách ta nói, tổ Tịnh Độ, các vị cũng nghe cái đoạn đó mà. Ngài nói ta một đời này tin sâu Tịnh Độ, tin có thế giới cực lạc, tin có Đức Phật A Di Đà, nên không nói lời khách sáo. A Di Đà Phật. Còn ngài dạy đồ chúng thì dạy Nam Mô. Thì đồ chúng mới hỏi ngài, ủa sao ngài dạy ngài không niệm Nam Mô mà ngài dạy tụi con niệm Nam Mô? Thì ngài nói gì? Các ngươi chưa tin sâu, chưa nguyện thiết, nên phải niệm Nam Mô để khởi lòng cung kính, để khởi lòng quy y. Đạo lý nó rất rõ như vậy mà. Còn cái chuyện tham dự đạo tràng hay không tham dự đạo tràng là phải tự mình biết mình. Nếu cái lực tu ở nhà mà mình đủ rồi thì ta tự lực ta tu. Còn ta lực ta không đủ thì ta nhờ lực đại chúng. Chứ bây giờ nếu ta đến đạo tràng mà đạo tràng nó sen tạp thì làm cho mình rối sao? Người ta nói nương chúng để nhờ sức chúng, nhờ sức đại chúng, cộng lực của đại chúng để làm cho chúng ta nỗ lực hơn. Còn nếu bây giờ ta đã có thể nỗ lực được rồi thì ta một mình tu tập có gì sai đâu. Đôi khi không khéo mà đến đó còn xen tạp, trương tam lý tứ, lý sự này lý sự nọ, bàn tán việc người này bàn tán việc người kia, cuối cùng tâm thanh tịnh của mình mất tiêu. Năm mươi năm gần đây, những người giảng sanh, tự tại giảng sanh, biết trước giờ ra đi, đều là những người lão thật, những người thành thật, những người dốt nát không à. Còn giỏi giỏi như mình, ba giỏi không giỏi, vợ không vợ này vẫn lai không. Nó như tôi vì rồi tôi mới nhắc qua với các đồng tu, cứ ngỡ rằng mình tinh tấn, nhưng mà toàn là tinh tướng thôi mà. Tu thì dễ coi lắm, nhìn vào thì hoành tráng á, nhưng mà toàn là tinh tướng. Nếu tinh tấn thì luôn luôn tự khắc thanh tịnh, mà thanh tịnh thì tự nhiên cái đạo lực của cái đạo tràng đó phát ra một từ trường cực mạnh, nhiếp hóa chúng sanh ở những tầng không gian khác nữa, chứ không phải là nhiếp hóa chúng sanh ở ngay thực tại không đâu. Thì đạo tràng nó không xảy ra bất cứ việc gì, người người trên dưới đều hòa thuận, người người trên dưới đều nỗ lực tu tập. Đó là đạo, là từ trường của tâm thanh tịnh. Chỗ này, nhưng mà ngày nay là thấy đông, đạo tràng nào là đông thiệt đông thì người ta cho đó là có lực. Hòa thượng nói đạo tràng thanh tịnh là phải đạo tràng đó có người vãng sanh. Nhưng mà vãng sanh tôi đã nói hồi nãy rồi. Bây giờ chúng ta lạm dụng cái từ vãng sanh, có cái ông cụ đó 80 mấy 85 tuổi, đạo tràng cư sĩ, hai vợ chồng già sáng đi xe đến đạo tràng, thì ông mới nói với bà là bà ơi, bà ở lại gắng cố gắng tu tập nha, tôi vãng sanh nè. Thì bà nghe ông nói vậy chắc là bà tưởng ông nói chơi. Ông nói rồi bà ông đi được tốt, tôi ở lại tôi niệm Phật tôi đi sao. Thì ông vô đạo tràng, ông mới nói với các huynh đệ, hôm đó là đạo tràng cư sĩ thôi, mỗi một huynh là lên khai thị nửa giờ, nghĩa là một lần là một huynh lên khai thị. Hôm đó không phải tới phiên ổng, nhưng mà ổng nói với cái ông mà tới phiên đó, ổng nói thôi kỳ này hôm nay là tới phiên của huynh, nhưng mà huynh nhường cho tôi đi, tại vì tôi sắp về quê rồi. Thì ông huynh nói được, thì bác sắp về quê thì thôi bác chia sẻ trước đi. Bà cụ bà bác ngồi bác nghe bác hiểu, bác nói ủa ông về quê nào giờ nghe ông quê đâu đâu mà ông về quê, nghĩa là cái bà vợ ông á, nó nói nào giờ nghe ông ở quê đâu đâu mà về, tôi cũng không hiểu. Ông lên ông khai thị, thay vì nửa tiếng ông nói luôn 1 tiếng rưỡi. Tất cả là khuyên đồng tu cố gắng nỗ lực tinh tấn niệm Phật. Thì sau khi khai thị xong, ông xuống cái bằng cái bộ ghế salon mà chỗ phòng khách của học hội đó, ông ngồi ông giảng sanh. Như vậy mới là giảng sanh. Còn mơ mơ hồ hồ mà gái đi thì thôi, giống như Ngài Tiến Hóa nói đó, mơ mơ hồ hồ thì nhất định về cái thế giới mơ mơ hồ hồ. Làm gì có chuyện mơ mơ hồ hồ mà về được cái thế giới minh minh bạch bạch. Làm gì có minh minh bạch bạch mà về cái thế giới mơ mơ hồ hồ. Đó là lời của Hòa Thượng Tiên Quán. Chúng ta phải hiểu cho nó rõ. Ta phải tin Phật. Rõ ràng trong kinh A Di Đà nó nói vậy thì mình tin kinh A Di Đà, tin lời Phật nói, không có bị dao động. Hai câu hỏi của bác. Câu hỏi thứ nhất, đạo Phật không phải là tôn giáo nhưng đời sau nói chung là đại thừa lại đậm màu sắc tôn giáo, cho rằng Phật là tùy theo phương tiện mà hóa thân thuyết pháp trong kinh. Vậy vấn đề được đặt ra là cho dù là hóa thân đi nữa thì đường lối chủ trương trước và sau phải thống nhất, không thể trước nói vô ngã sau nói phủ ngã. Câu thứ hai, Đại Thừa Phật học cho rằng Pháp và Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói trong 49 năm đều là của cổ Phật, không có câu nào là do Ngài sáng tạo. Vậy xin chứng minh chứng cứ lịch sử nào để khẳng định Pháp đó là của cổ Phật? Xin cảm ơn bác. Câu hỏi của bác rất hay, nhưng mà con chân thành khuyên bác, cái này nó không liên quan gì đến cái câu A-di-đà Phật của ta cả. Cái tuổi của bác bây giờ là cái quỹ thời gian nó còn rất rất bích rồi, thì con khuyên bác cứ A-di-đà Phật thì nó sẽ rất là màu nhiệm. Còn nói chứng minh cổ Phật đã nói, là các Khổng Tử cũng nói, thục nhi bất tác. Khổng Tử cũng nói rằng ta chỉ nói lại những gì mà người xưa đã nói. Chẳng hạn như bây giờ mà bác nói bây giờ phải chứng minh nào để mà cho rằng đó là lời của cổ Phật, thì thật ra bây giờ mình nói, đâu bây giờ mình nói mình cũng ông Sơ mà đâu em, ông đem cái hình ảnh ông Sơ ra cho tôi thêm coi, hay là người phương Tây mà thấy người phương Đông mà ta người ta kỷ niệm Phật, kỷ niệm tổ tiên mà ta thấy rất là ngạc nhiên. Tổ tiên thì nhiều đời nhiều kiếp không hề thấy mặt mà vẫn chi điệu, vẫn nhớ tưởng, vẫn cúng tiếng. Người ta nói nghe cái người có mặt đấy mà ta còn không cúng tiếng, thì huống chi cái người Tây phương Tây phương Đông của mình mà cứ luôn luôn hoài niệm người xưa, cúng tiếng luôn luôn là cúng tiếng tổ tiên. Thật ra lời Khổng Tử nói, mà Khổng Tử cũng nói là thục nhi bất tác. Lời Thích Ca Mâu Ni Phật nói cũng là nói ta chỉ nói lại những gì mà người xưa là cổ Phật đã nói. Thật ra một lời nói đó rất là khiêm nhường. Cái thành tựu của các ngài cũng không nhận thành tựu đó là của ta, mà thành tựu này là người xưa truyền lại. Nó cũng là một sự kính ngưỡng người xưa, một cái giáo dục truyền thống rất là tuyệt vời. Không cần chứng minh rằng đó là người xưa đã nói, mà người nay nói mà trở thành chân lý như vậy, mà cái chân lý đó không có ngài không công nhận là của ngài, mà ngài công nhận đó là tổ tiên đã để lại. Đó là một sự khiêm nhường rất tuyệt vời, không cần chứng minh. Ví dụ như nãy giờ tôi nói chia sẻ ở đây, tất cả những gì tôi biết được là tôi biết, tôi chỉ nói lại lời của ngài Tịnh Không. Tôi không có giỏi được như vậy, tôi không có thể diễn đạt được như vậy. Tất cả những gì sự diễn đạt ở đây là nói lại lời của người xưa nói, và nhờ thần lực của chư Phật Bồ Tát gia hộ mà tôi đủ năng lực để ngồi đây nói mà không hề dao động. Thật ra đó là gì? Đó là một sự khiêm nhường của những bậc tổ đức, đúng không các vị? Thành thử ra ngày nay người ta cứ đó là tôi sáng tạo đó, đó là lời tôi nói đó, đó là sai. Tất cả những gì đều là gì? Phật Bồ Tát nói. Mà tại sao nói là Phật Bồ Tát nói, thánh nhân nói? Vì những lời nói đó giúp ích chúng sanh, được lợi ích chân thật. Hôm trước có một bác ở ngoài Hà Nội là giáo sư trường đại học. Thì bác đến bác nói là lịch sử Đức Phật có chỗ nói là Đức Phật giảng Pháp 45 năm. Có chỗ nói là Đức Phật nói Pháp 49 năm. Vậy thì thuyết nào đúng? Tôi nói bây giờ Đức Phật là một nhân vật lịch sử có thật, được khai quật lên từ cái trụ đá của A Dục Dương. Như vậy là nó đã là nhân vật có thật. Và cái nền giáo lý của Ngài đã lợi ích chúng sanh đến hơn 2.500 năm nay, mà đến ngày hôm nay người ta vẫn còn kính ngưỡng, là đúng đúng không? Nó nói đúng. Và những cái gì mà Ngài đã nói ra thiết thật lợi ích chúng sanh, thiết chúng sanh hành trì, hành là hạnh phúc chân thật, là đúng đúng không? Dạ đúng. Vậy thì thôi bác không cần phải 49 năm hay 45 năm. Thời gian nó có thể sai lệch mà. Ở đây bác hỏi là hữu ngã và vô ngã, thật sự đã Phật pháp thì trước sau như một. Nhưng mà ngày nay nó đã được, nó diễn biến qua thời, qua bao nhiêu sự hành chứng của người, và từ đó họ đưa ra. Thật ra Đức Phật, cả một cuộc đời Đức Phật là một nhà giáo dục, mình tạm gọi là nhà giáo dục từ thiện, không nhận tiền học phí, giáo dục 49 năm không một ngày ngưng nghỉ, một ngày giảng kinh 8 tiếng, và luôn luôn vì lợi chúng sanh mà không hề có mình. Nhưng mà ngày nay thì người ta khẳng định lại, thì đó là chuyện của người nay chứ không phải là của Phật. Phật pháp vẫn là vô ngã. Nhưng có người hỏi, ủa anh nói anh vô ngã, vậy thì ai niệm Phật giảng sanh? Mà giảng sanh anh giảng sanh mà, vậy là đại ngã chứ sao nói là không có ngã. Như vậy người ta tưởng là người ta đã gài được mình. Vậy thì ai tu để thành Phật? Anh tu anh thành Phật mà anh sao anh nói vô ngã? Vậy thì anh đang đại ngã chứ không phải là tiểu ngã. Đại ngã là, nhưng người ta chỉ hiểu được ở mức độ đó thôi. Thành Phật không phải là vì mình mà thành Phật, vì hoàn thiện chính mình, hoàn thiện cho công cuộc độ sanh mà thành Phật. Cũng như ngày nay chúng ta giảng sanh không phải vì mình mà giảng sanh. Nếu như đồng tu tịnh độ mà nói vì mình mà giảng sanh, các vị sẽ không thể giảng sanh. Vì chúng sanh khổ nạn mà giảng sanh, vì hoàn thiện chính mình mà giảng sanh, vì đầy đủ cho công cuộc độ sanh mà giảng sanh. Người đời người ta hiểu sai cái chỗ đó. Thành thế ra phải hiểu cái chỗ này. Còn cái sự ứng hiện độ sanh, mọi chúng ta có thể là hóa thân của Bồ Tát. Nếu một ngày nào đó ta là một con người trước đây luôn luôn là ra chợ là lấy ba trái bự, mua trái bầu mà xin miếng ớt, miếng thành, miếng tỏi đó, mà bây giờ ra mua lại không xin nữa mà toàn là lựa trái nhỏ, thì chính chúng ta là hóa thân của Bồ Tát chứ không ai khác. Các hiểu, các vị hiểu được chỗ này không? Cũng giống như người ta nói thế này, tình yêu của Chúa và lòng từ bi của Phật không thể ở trên Đức Chúa, hay không thể ở trên cái tượng Phật bằng gỗ, bằng xi măng, mà tình yêu của Chúa hay lòng từ bi của Phật đều phải thể hiện trên mỗi người tín đồ của Thiên Chúa, hai người Phật tử học Phật như chúng ta, mới đem được cái lòng từ bi, cái tình yêu đó đến chúng sanh khổ nạn. Đó mới là thật. Đúng không các vị? Chứ nói Đức Phật từ bi sao? Ông đứng bằng gỗ như bằng xe xi măng thì từ bi làm sao? Từ bi đó phải thể hiện trên mỗi người học Phật chúng ta, đem cái lòng từ bi đó đến tất cả chúng sanh khổ nạn bằng cái tinh thần vô ngã vị tha, quên đi chính mình, không có lợi ích của chính mình. hỏi thứ tiếp theo là: con biết mình còn niệm Phật kém nên muốn nương vào đạo tràng để chuyên tu, nhưng con lại đi không đi được vì còn đứa con đang đi học phải chăm sóc. Xin thầy khai thị cho. Thật ra đạo Phật chúng ta là phải hòa mình, thể nhập vào mọi phương, mọi cái đời sống. Người học Phật trong tâm là chuyên tu, chuyên pháp cho bản thân mình, nhưng mọi một cái góc độ, ở mọi góc độ chúng ta phải hoàn thiện, phải tận trách nhiệm. Mà cái tận trách nhiệm đây, tôi nhắc lại các vị nhớ Hòa Thượng Ấn Quang đã nói: đốn luân tận phận, là dốc hết vai trò trách nhiệm của mình trong vai trò trách nhiệm của mình có. Chứ không phải là người học Phật là xa lìa đi trách nhiệm của mình là sai lầm. Vì vậy bây giờ các vị, nếu mà không lên đạo tràng được thì ta ở nhà ta niệm Phật, ta đem cái pháp niệm Phật này dạy cho con chúng ta, giáo dục con chúng ta tu tập, thì có gì ngăn ngại đâu. Hôm nào rảnh thì tham dự, không rảnh thì ở nhà vẫn tu như vậy, vẫn làm như vậy, vẫn thực hiện tốt đẹp lời Phật dạy. Thời phá miên mật, không sai thay đổi là được rồi, chứ đâu cần phải phân thân chi. Hòa Thượng nói ngày xưa Thích Ca Mâu Ni Phật đâu có tập hợp đại chúng mà cộng tu đâu. À, chỉ toàn là giảng kinh thuyết pháp cho mà chúng sanh giác ngộ. Bây giờ ta biết được pháp rồi, biết được cách tu rồi, thì hôm nào rảnh thì đến đạo tràng, hôm nào không rảnh thì ở nhà niệm Phật. Đây cái chỗ là tùy duyên, cái chữ tùy duyên nó ứng dụng cho cuộc sống của ta. Tùy duyên mà không mong cầu. Tại vì các vị mong cầu phải đi đạo tràng đó, các vị mới bận tâm gì nè. Rảnh thì đến đạo tràng, không rảnh thì ta ở nhà niệm Phật. Tùy duyên, không có gì chướng ngại. Chỉ tùy duyên nó hết sức là tuyệt vời. Chẳng hạn như chúng ta hôm nay gặp duyên thì gặp nhau. Nhưng mà chắc gì trước đây buổi sáng sớm 7-8 giờ các vị biết rằng hôm nay có được cái buổi thời pháp này đâu. Mà chính bản thân của tôi cũng đâu có dạ giác nốt đến đây mà tôi đã suy nghĩ đến một đoạn đường để mà tôi viết ra một cái giáo án để nói cho các vị đâu. Các vị thấy trên bàn tôi nãy giờ có chữ nào không? Thì chắc cũng vậy, đó là tùy duyên. Duyên hợp thì gặp, đủ duyên thì nói, hết duyên thì thôi tan. Nên chúng ta phải hết sức phải hiểu điều này, để đừng có cảm thấy phải ngăn ngại. Bác hỏi hai câu hồi nãy, đại thừa và tiểu thừa đó. Thật ra không có đại thừa, và thật ra cũng không có tiểu thừa. Chân tự thì nói vậy, bởi vì nếu mình phân biệt rõ ràng thì nó sai với lời tứ y pháp của Phật. Nói tứ y pháp bất, các vị nhớ không? Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y liễu nghĩa, y trí bất y thức. Liễu nghĩa là gì? Pháp mà mình tu có thể là an lạc cho chính bản thân mình, và cái pháp đó mình tu có thể lợi ích chúng sanh, đó là đại thừa. Cái pháp mà liễu nghĩa đối với căn tánh đó, đây là lời Hòa Thượng nói. Các vị nghe trong cái đĩa Hoài Vô Thượng Thọ thì có giải thích điều đó. Thấy danh từ đại thừa là tiểu thừa nói để mà phân pháp thôi, ở trên cái danh tự. Nhưng mà thật sự ở trên cái cái hành chính thì liễu nghĩa đối với mình chính là đại thừa. Cái chỗ này thì hơi sâu, thì chúng ta có thời gian đọc, có thời gian để nghiên cứu thì ta mới thấy. Nhưng mà quan trọng là pháp Phật là mỗi người hành trì thực chứng đạt được sự an lạc thì đúng. Nói chung là hôm nay buổi chia sẻ rất là ý nghĩa. Có những câu hỏi các kỳ hỏi rất là sâu. Nhưng mà đôi khi ta phải nhớ rằng cương lĩnh tu tập của chúng ta ở chỗ nào, phương diện tu học của ta là ở pháp nào. Nếu đạo tràng tịnh độ thì phải chuyên tịnh độ. Đôi khi thì tôi cũng, những đạo tràng tôi đi khác nơi khác, những câu hỏi nào không liên quan đến tịnh độ tôi không trả lời đâu, trả lời và nói thẳng là không biết. Xin để những câu đó cho những bậc đại đức người ta trả lời. Giống như hôm trước tôi dạy trên trường cao đẳng, có một vị đó hỏi tôi là: Nam nhi tự hữu tung thiên chí, hà hướng Như Lai hành xứ hành. Có nghĩa là Nam nhi phải tự, đấng Nam nhi là phải tự có lối đi của mình, làm sao làm gì mà đi theo lối mòn của Như Lai. Câu hỏi đó tôi không dám hiểu. Tôi nói dạ tôi không biết câu này, tôi xin hỏi nơi khác. Đi theo Như Lai mà còn đi chưa đúng, học theo Như Lai mà làm còn chưa ra nữa, ở đó mà phải có cái chí hướng, phải có cái đường đi riêng của mình. Người xưa dạy mình làm, mình bắt chước mình làm mà còn làm không đúng đây nè. Đơn thuần ở chỗ để hành trì một cách hết sức là nhẹ nhàng miên mật làm không được đấy. Nghe cái chuyện thầy dạy mình một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, mình cứ ai tới tin vào câu A Di Đà Phật niệm đi thì ắt hẳn có chỗ hay. Giống như ngày mà ông thợ giá nồi của ngài đệ tử ngài Lý Đế Nhàn đó, ngài Đế Nhàn dạy ông là ông cứ niệm một câu A Di Đà Phật từ sáng đến chiều, cứ niệm thế ắt sẽ có ngày nó có chỗ hay. Ông học trò này không hỏi là hay chỗ nào, hay ra sao, không hỏi, cứ từ sáng đến chiều cứ A Di Đà Phật, thế mà 3 năm đứng giảng sanh. Còn cái vị pháp sư mà pháp sư phơi sáp đó, các vị có nghe cái gì mà phơi sáp không? Đó, tối ngày ổng chỉ là như hương đăng, cứ nắng thì đem đèn đem nhang ra phơi, tối ngày xuyên suốt lại Phật, cứ biết lại Phật thôi, không học không hành gì cả. Thì cái ông thầy mà Di Na ở trong chùa đó, ông nói ông mà lại Phật khai ngộ tôi sẽ giảng sư thuyết pháp, tôi sẽ đi làm thị giả ông. Ông nói vậy đó. Vậy mà ông lại Phật qua thời gian cái tự nhiên là giảng kinh thuyết pháp làm kệ, làm thơ, trước đây không biết chữ gì hết mà giảng kinh thuyết pháp làm kệ. Ông này phải đúng lời hứa là sách đi theo sách đãi để làm thị giả cho ông sư với đèn này. Mà lại Phật mà sao mà được vậy? Lại Phật mà sao được vậy các vị biết không? Tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì tự nhiên trí tuệ hiển lộ. Như vậy mới minh chứng cho lời Như Lai nói chứ. Năng lực, trí tuệ, tướng ngạo của Như Lai mọi chúng ta đều đầy đủ. Đó là ông chứng minh cho mình thấy. Ngài Lục Tổ Quế Năng cũng là người chứng minh cho mình thấy. Không học, dốt nát, không biết chữ nào, thế mà giảng kinh thuyết pháp không hề chướng ngại. Thì mới rõ ràng chứng minh cho lời Như Lai nói là mỗi chúng sanh đều đầy đủ Như Lai trí tuệ đức tướng. Vậy thì chúng ta quay về với tâm thanh tịnh, khơi dậy cái tâm thanh tịnh của mình bằng cái cách hành trì miên mật một câu A Di Đà Phật. Thôi đến đây chúng ta nghỉ, chia sẻ hôm nay tôi nghĩ chắc cũng khá dài rồi. Hồi sáng thì các cán bộ cũng đã báo cho tôi là 1 tiếng 15 phút thôi, nhưng mà tôi nghĩ chắc là hơn 2 tiếng rồi.
Thầy dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thanh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Thầy dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thanh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thanh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời.